gian nước quá gây ấm nước tăng. Rồi tăng học. Rồi gây quá khứ. Rồi ra hiện tại. Rồi đạo do tán như này bạn nào bài nghe về một chính pháp. Và trước đây là chúng ta có bài nghe đến Phật của chúng ta rồi.
Mình nhớ
cái pháp của Phật á. Cái trọng tâm vẫn là cái giải Phật.
Một cùng của cái sự giải thoát là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây là cái mục tiêu mà Đức Phật Ngài nhắm đó. Trong 45 năm mà Đức Phật Ngài thuyết giảng đó, để trọng tâm duy nhất đi đâu đi, đi tắt, đi vòng, đi nhanh hay đi chậm gì đó, thì cuối cùng cũng phải tới cho điểm này. Nếu không chưa đi tới điểm này, Đức Phật Ngài còn tiếp tục thuyết giảng. Thì nhờ cho những cái giải pháp cứu đó là kết thúc lại. Kết thúc lại để mà giống như tóm lại của một cái bài giảng. Giờ khi mà chúng ta nghe đó, trong đó các ngài nghe Đức Kệ Ngôn chứng đắc này kia đó, chúng ta sẽ nghe lạ vậy, nhưng mà thật sự nó không lạ. Mà trước đó Đức Phật Ngài đã giảng sẵn, Ngài dẫn đi từ 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 từ. Còn cuối cùng nó ngày tóm tắt lại. Nên cái duyên sự chẳng qua chỉ để cho chúng ta hiểu được cái nguyên nhân để có cái kệ ngôn này mà thôi. Mà đạo quả từ trong cái kệ ngôn nó không có. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy những cái câu kệ ngôn nó nằm ở trong những cái bài kinh cũng có chứ không sao.
Nhưng mà cái cúa là gần gũi, nó xem như là gần với lời Phật dạy mà cổ xưa nhất. Để báo nhà ra báo chúng Phật á, mục tiêu là giải thoát. Từ cái giải thoát này, muốn thấu triệt giải thoát này phải có nhân quả. Một cái điều rất là đặc biệt ha, mặc dù Đức Phật này thấy rằng á, có những chúng sinh vô hình, là có những chúng sinh ở ngạ quỷ cũng có, rồi chúng sanh chư thiên cũng có, rồi phạm thiên cũng có. Nhưng mà tất cả những cái thần lực đó, tất cả thần lực, Đức Phật không bảo chúng ta nương dựa, không bây giờ. Mà chúng ta chỉ như nương dựa chính mình thôi. Đây là một cái dấu ấn rất là đặc biệt. Nhưng mà Ngài khẳng định là không có ai cứu cho ta được, chỉ mình ta tự cứu ta thôi. Không ai cứu ta. Mà ở trong Nguyễn Kinh Tụng, cái bài kinh của Ngài Ngọn Cờ đó, của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng nói rằng đừng bao giờ nương tựa vào chư thiên, bởi vì chư thiên cũng run sợ như ta. Rồi đứng trước mà cái sự chết, chư thiên cũng run sợ như mình. Không có khác gì. Đức Phật trong cái giáo pháp này, như nghi ngờ, không biết là giáo pháp này cái gì có giải thoát hay không. Có ai là đi đến chỗ qua lần nước bạn từ nhân quả này, từ nhân quả Đức Phật này nhấn sâu chiếc là nghiệp báo. Với cái nghiệp báo này nằm ở trong nhân quả,
nhân quả là bao trùm hết cả những cái pháp vô vi, chỉ trừ cái pháp Niết bàn là không nhân không quả. Nên còn tất cả các pháp hữu vi đều phải xuất phát từ một nhân khác. Không pháp hữu vi nào mà khó ra khỏi pháp nhân. Không nhân gần cũng nhân xa, không nhân khô cũng nhân tế, không nhân bên ngoài cũng nhân bên trong, không trong hiện tại cũng trong quá khứ. Rồi có nhân trong tương lai không? Trong hiện tại này có trong tương lai không? Có nhân tương lai không? Bản thân chúng ta có nhân trong tương lai không? Ngay trong hiện tại này nè, nhân này gồm có 11 pháp đúng không? Trong ngoài, xa gần, hô tế đúng không? Tốt xấu đúng không? Quá khứ, vị lai, hiện tại đúng không? Nhân trong hiện tại chúng ta thấy rồi đúng không? Nhân quá khứ phải có rồi đúng không? Nhân tương lai á, bây giờ trong hiện tại nhân tương lai mình có không? Có hay không? Mình đang sống trong hiện tại mà nhân tương lai mình có không? Tự nhiên còn luân hồi đó, nhân trong tương lai mình có không? Có làm sao? Cái nhân tương lai nó hình thành chưa? Nhân tương lai nó hình thành chưa? Cái nhân trong tương lai nó hình thành chưa? Mặc dù mình sống trong hiện tại mà nhân tương lai nó hình thành chưa? Chúng ta đang ở trong hiện tại thì nhân quá khứ đang có, đã có rồi đúng không? Chứ này dễ dàng chấp nhận rồi đúng không? Ngay trong hiện tại này chúng ta cũng có nhân trong hiện tại nữa đúng không? Nhưng mà trong hiện tại này nó đã có nhân trong tương lai chưa? Có chưa? Chúng ta đang sống trong hiện tại mà nhân trong tương lai có chưa? Có đâu? Chúng ta đang sống trong hiện tại đúng không? Vì chúng ta sống trong hiện tại nên nhân quá khứ đã có, điều này dĩ nhiên là đúng không? Không còn gì phải nói nữa đúng không? Nó rõ ràng rồi. Chúng ta sống trong hiện tại thì nhân trong hiện tại có không? Có không? Sống trong hiện tại không có nhân trong hiện tại sao được đúng không? Chúng ta đang sống trong hiện tại mình nhân trong tương lai có chưa? Có chưa?
Chưa.
Ai nói có là đưa lên đây. Rồi. Có làm sao? Nhân trong tương lai có không? Nhân trong tương lai có không? Có. Nhân ở trong cái chúng ta đang sống trong hiện tại mà nhân tương lai của chúng ta nó đã có chưa? Có chưa? Có đâu? Nó có phải vậy, vậy mày chỉ ra cái có chứ. Sao? Bây giờ quý vị đang học đúng không? Có phải là nhân trong tương lai sẽ là người thông minh không? Hay là nhân trong hiện tại? Bây giờ quý vị thực hành giới tinh tuệ chưa? Có chút chút đúng không? Nó an ủi đúng không? Có chút chút đúng không? Có phải có chút chút đó để là nhân để giải thoát trong tương lai không? nghĩa là trong hiện tại này chưa giải thoát được đúng không, nhưng mà cũng sẽ là trong tương lai giải thoát đó đúng không. Cũng giống như các ngài ngày xưa đó ước nguyện rằng là con sẽ trở thành là vị đệ nhất về thiên nhãn trong thời Đức Phật Chánh Giác đúng không. Ngay lúc đó vậy đó đang ươm cái mầm nhân trong tương lai đúng không, có phải không? Nó chưa hình thành mới trọn vẹn nhưng mà cái mầm giống cái nhân của trong tương lai anh đã có đúng không. Rồi về sau khoảng 100.000 kiếp tới đất sau trở thành là người vị đệ nhất ở rừng, đệ nhất về thiên nhãn, đệ nhất về hạnh đầu đà đúng không. Thì ngay bây giờ chúng có bây giờ làm phước không quý vị, ước nguyện là do phước này con sẽ giải thoát không, có không? Mà sự giải thoát đó là phải thực hành với tinh tuệ đúng không. Thì bây giờ chưa thực hành nữa có tốt ráo nhưng mà nó có cái mầm đó rồi, cho nên về sau khi nhân nó lớn lên nó phá dẫn người đó đi.
Cái pháp gì? Nếu là cái pháp xấu sẽ dẫn người đó theo thì như sao? Nè, cái người mà thiên về bà kiến sẽ dẫn người đó theo cái thân tướng tà kiến. Nè, còn cái người mà không bà kiến thì cái pháp nó sẽ dẫn người đó sẽ theo con đường không bà kiến. Mà điển hình chúng ta thấy nha, cái Bồ Tát chúng ta đó, Bồ Tát chúng ta đó, cái gì chúng ta tìm đạo đúng không? Thì trong thời gian mà giờ Bồ Tát chúng ta cần tìm đạo đó là mới có trong thời gian mà đi tìm đạo có 6 năm rồi đúng không? Có phải không? 6 năm này trong thời gian đó nó phải là 6 vị tôn chủ ngoại giáo đang nội đình nội đáo không? À, Makkali nè, Purana nè, Kassapa nè, Belatha nè, Nirantha nè, Sanchaya. Sao vì tôn chủ đang có đồ chúng, đang có danh tiếng lớn mạnh đúng không? Nhưng mà Bồ Tát không ghét rồi. Không hề đi tìm tới. Lý do là sao? Bởi vì trong quá khứ Ngài đã từng dẹp loạn cái tiền thân của sáu vị này rồi. Nghe, Ngài đã không chấp nhận cái chủ thuyết của sáu vị này trong tiền kiếp ấy. Thì trong tiền kiếp này cũng sáu vị này cũng đã có, từng có rồi. Và cũng đã từng bị Bồ Tát chúng ta đã phá cái giáo thuyết đó rồi. Cho nên trong kiếp này mặc dù hai người không hề quen biết nhau, nhưng mà khi nghe mấy cái tên này là Bồ Tát là không tìm tới, không bao giờ tìm tới. Hiểu không? Mà lại đi tìm tới Uttaka, Ramavana Uttaka, Kalama Buddha, tức là con của người Kalama. Bởi vì cái nước của Ngài là, cái nước của Ngài là nước quá khứ đã là thiền đúng không? Nên biết bao nhiêu lần xuất gia làm đạo sĩ tu thiền rồi đúng không? Thì hiện nay ông Uttaka nè, Kalapata tức là con của Yajit Kalama, Uttaka con, người con của dân Kalama. Cho nên chúng ta gọi là Uttaka Kalama Putta. Thì đang là phía bắc thiền vô sở đúng không? Cái khu nước thiền này bắt phụ trên đồ bá thì ta này.
Cái khuynh hướng thiền của Bồ Tát nó bị thiền này hấp thụ rồi, cái pháp dẫn đi. Mà pháp dẫn đi á thì Bồ Tát đi tới tu thiền vậy này, nhưng mà ở trong quá khứ cũng đã từng chứng ba thiền này rồi, Ngài cũng không thấy giải thoát mà thấy nó còn. Rồi trong quá khứ Ngài đã từng chứng tới phi tưởng, phi tưởng chứ phải tới đời đâu. Cho nên tới đây vẫn còn thấy bất ổn, cho nên ra đi tiếp mới tới.
Ta nói thứ ba, đó là đạo sư.
Mà chứng phi tưởng, phi tưởng mà trong quá khứ ngài cũng đã từng chứng phi tưởng phi tưởng, và vẫn còn cái sinh tử ngồi như ngày vẫn có nơi cảm thấy bất ổn ngài đó đi. Thì nói vậy đã thấy rằng cái khuynh hướng pháp nó sẽ dẫn mình đi, mà cái nước phi pháp nó sẽ dẫn đi. Cho trong bổn 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 sanh chúng ta thấy rằng có những gì thì thưa á, bất ngờ bị cảm dục á. Trong bổn sanh có những gì thì cô nói, có những gì cô bất ngờ bị cảm dục. Nhưng mà còn có duyên lành, còn có duyên lành, cho nên các vị thầy cô mới mang vị thầy cô này tới gặp Đức Thế Tôn, với bậc Đức Thế Tôn vị thầy cô này cảm dụng. Đức Thế Tôn ngày hôm quán sát xong, Đức Thế Tôn nói rằng là này thầy cô được nghe nói ngươi muốn hoàn phục bởi vì cô gái ấy thôi. Nhà bậc Đức Thế Tôn phải nhân đó là nói rằng không phải trong kiếp này mà nữ nhân đó là hại ngươi, nghe mà trong quá khứ đã từng rồi. Ví dụ ngày trong thời Đức Phật ấy, có một vị tỳ khô tên là một vị tỳ khô đó, lúc mà đi có cần thấy một cô nữ nhân xinh đẹp cười giỡn, bởi như về cảm dục muốn hoàn tục cưới cô đó làm vợ. Rồi cái vị đồng phạm hạnh mới khuyên nhủ dễ khăng khăng đó, thôi cô phải hoàn tục thôi. Cái vị đó mới mang tới gặp Đức Phật, mà cái sự đó là cái nhân để sao để chứng đắc đạo quả. Có tới gặp Đức Phật đó là còn may mắn, còn không tới gặp Đức Phật mới là xui xẻo trọn đời. Đó gặp Đức Phật, Đức Phật ngài hỏi xong thú nhận xong, Đức Phật nói rằng này thì cô không phải trong hiện tại này nữ nhân đã hại ngươi, nữ nhân đó hại ngươi. Từ nữ nhân đó đi hoàn tục có phải là nữ nhân đó hại không? À, không phải trong cái kiếp này mà nữ nhân đó hại ngươi, mà quá khứ cũng đã từng như vậy rồi. Rồi theo lời thỉnh cầu các vị thì cô ngài mới thuật lại câu chuyện bổn sệ. Trong quá khứ thì vua Brahmadatta trị về kinh thành Ba La Nại, thì có một thanh niên Bà La Môn đi tới kinh thành Takasila để học tập nghề nghệ. Thì chàng này rất là giỏi về cái nghề kung phu bóng tên, nên có cái tên gọi là Chula. Anuttara là cái cung thủ này bắn cung rất là giỏi. Chula Thanukkaha được dịch là tiểu cung thủ hay là tiểu xạ thủ. Thì anh chàng này có một cái việc thầy bắn cung vậy đó, rồi ông thầy mới gả con gái cho. Rồi sau đó hai người mới về, trên đường về, về băng qua một khu rừng lớn. Trong khu rừng lớn có một con voi rất là dữ, nó chặn đường chà đạp mấy người đi đường, ai cũng sợ không dám đi. Thì tiểu xà thủ này lúc ấy cũng ngã mạng thở lên, mới toa sẽ đi diệt trừ con voi đó. Và khi mà chàng chọn cái chỗ đứng bằng phẳng xong, con voi dữ xuất hiện bắn một mũi tên trúng ngay cái trán con voi, xuyên qua óc, và con voi ngã gục xuống chết. Thì dân làng mới tôn xưng nè đủ chuyện hết. Rồi hai vợ chồng tiếp tục đi hai vợ chồng tiếp tục đi á, thì đi băng qua một khu rừng, có 500 tên hả, thì dân làng khuyên đừng có băng qua đó. Nhưng mà tiểu xà thủ này cũng mới cũng là chỉ tài mới đi vào được khu rừng. Khi mà đi lên khu rừng này xong á, đàn chị cổng nó mong rất cao rồi, Em nhìn xuống như thấy năm tâm tên trước nè, đâu là năm tâm tên trước là đang xẻ thịt nai này. Mới kêu thích bảo vợ tới xin thịt, thì người vợ tới xin thịt. Rồi tên chánh đảng hỏi người là ai, nói tôi vợ con đó, nói chồng tôi kêu xuống đây xin thịt. Thì tên chánh đảng ngó lên nó thấy ông này, mà tên chánh đảng là người rất giỏi về sanh tướng, nói ông này không phải dễ đụng tới đâu, cái tướng cái này là tướng mà gọi là có cái tài năng lớn. Thì nó bây giờ mới kêu cho cái miếng thịt này, nhưng mà đám đàn em thì đâu có biết được cái ý của chủ tướng, nó cho nay sống cho nên chàng tiểu quân thủ này mới tại sao kinh thường mới gây gỗ. Thì cái đám kia mới nói rằng cái người có mình ở đây tới 40 đến 50 người luôn rồi, mới ùa tới mới giác dao kiếm để mà đánh chém giết ra tiểu sát thủ. Thì cứ mở mũi tên như vậy để sát thủ bắn chết người, nhưng mà cái ống tên, cái bọc tên mang theo á chỉ có 50 cái mũi tên thôi, mà 50 mũi tên này đã xài hết một mũi khi bắn con voi rồi, chỉ còn 49 mũi thôi. Thì 49 mũi này là bắn chết 49 tên tướng cướp, nhưng mà tên chánh đảng rất giỏi cho nên để ra thủ này hai người mới xông nhau đấu võ ta đôi á. Thì tiểu xà thủ này mới giật té cái người tên cướp xuống, đè chặt mới bảo vợ hãy lấy kiếm này để ta chém cái tên tướng cướp này. Nhưng mà với vẻ quy vũ của tên tướng cướp á, thì khiến vợ của tiểu xà thủ đâm ra si tình ra tên tướng cướp, nó căng thẳng thần kinh đến mức độ vậy á, ngồi đứng không yên luôn á. Mình mang thanh gươm tới, thì giả giờ mà là cố tình đưa mũi gươm vô trước mặt để xạ thủ, nhưng mà chui gươm á đưa qua cho tên cướp, nên tên chánh đạn cướp mới rút cái gươm ra khỏi vỏ chém chết để xạ thủ. Mới hỏi tiểu chém chết xong mới hỏi chứ tại sao nàng giúp ta, nó tại vì là thấy đại khái thấy anh rất là uy dũng, tự nhiên cảm mến thì ghê phải không, muốn chết. Bây giờ anh phải mang em ra chỗ khác đi, cái người này là người thông minh á, bên tướng cướp là thông minh, nó nói với cô này đó mới vừa thấy mình á vợ muốn giết chồng rồi, thì mai mốt á gặp mấy ông thấy người ông khác thế nào cũng muốn giết mình thôi, cái người này nguy hiểm quá, mà giờ ta không giết rồi, nãy giết rồi kẻ bạc ơn sao không giết, nó tìm cách là lấn xa ra. Thì nó là thôi dẫn đi tới cái bờ suối rất là sâu, thì người anh cướp này mới nói là này ở đây có con sấu rất là dữ, để ta dọ xuống, ta đi dọ trước dọ đường, nhẫn nó ra nha. Thì này để đây, nhưng mà giờ cái tên sai này cọ cái thăm an qua bệnh cho trước rồi để ta đi dọ đường xong ta qua bên nước này qua bệnh. Rồi con này tin tưởng thể mà nó cởi hết những cái vòng vàng nữ trang quý giá phòng mặt vừa qua bờ suối kia xong nó tàn cho nó bye bye nghe, đừng ai đi rồi nó tại sao bỏ ta mình á, nó ngươi đó mới vừa nhìn thấy ta mà đã phản bội chồng rồi, thì sau này ngươi sẽ thấy một người nào khác sẽ phản bội ta thôi, mà hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì dù sao ngươi cũng là người ơn của ta mà ta không giết, nhưng mà ta phải lấn sang ngươi ngay nghe. Họ bỏ đây là này khóc quá, khóc lóc xong xuôi tới cái cội cây ngồi khóc buồn ủ rũ. Bây giờ cái vua tử dùng cái nhãn quán xét nè, mới làm cho một bài học cho thế gian, mới kêu hai vị thiên thần khác, thiên thần Mạc Ta Lý với thiên thần ngũ kế đồng tử tức là bánh cách cá sữa. Thì vua Đại Thất quá thân làm con chó rừng chạy ngang qua miệng ngậm một cái miếng thịt lớn, nó chạy ngang qua bên cái bờ suối dọc một cái. Thì bây giờ thiên thần Ma Ta Lý tức là một sa phu á hóa thành con cá lớn từ dưới suối cũng giọt lên nhảy xuống. Con chó nó ham con cá đó, nó nhả miếng thịt ra mới chụp con cá. Dĩ nhiên sao chụp trúng được đúng không? Con cá rớt xuống ngay suối lại. Còn thiên thần với bánh cá xích cá đó nó hóa ra một con ó. Thì khi mà con chó đừng á mà nó nhả miếng thịt xuống, con ó bay tới xớt miếng thịt đi. Con chó vừa chụp tật cái con cá đúng không, nó lại miếng thịt cũng mất tiêu luôn, đứng ngẩn tò tè. Cái nàng thấy thì bắt cứ cười phải không, cười lên mới nói chó mày ngu quá, mày ham ham mồi mà bỏ cái ấy bắt bóng, giờ mất cá luôn, mất cả cái miếng thịt. Nên chó đừng nàng chơi tay ngu vậy chứ, giữa ta với nàng ai ngu hơn ai. Nàng vừa mất người chồng tốt, vừa mất luôn tình lang, có phải cũng giống như ta mà ham con cá mà mất đi miếng thịt hay không? Nhưng ta ham con cá mất miếng thịt là chuyện nhỏ, còn nàng ham như vậy mất hết cả hai, mất luôn cả tư trang này, vậy ta với nàng ai ngu hơn ai? Cái này nó mới nếu như vậy thì ta ngu hơn ngươi, hiểu cái này không? Thì sau khi thuật ra xong xuôi đã, thì Đức Phật cũng mới nói nè, cái nữ lang năm trước đó, thời xưa đó, bây giờ chính nữ lang bây giờ nè, còn tiểu xạ thủ đó, ở kiếp trước nay chính là ngươi đấy. Thì nữ lang này không phải hôm nay mới hại ngươi đâu, mà quá khứ đã từng hại ngươi rồi. Sẵn ra tiếp theo ngày thuyết giảng lên kinh Tứ Đế, sau khi kinh Tứ Đế xong này mới kết thúc bằng câu kệ ngôn nè, lỗi người thì thấy rõ ràng, lỗi mình thì cố giấu lại. Biết câu kệ ngôn đó không? Nghe ở trong pháp cú đó. Thì khi mà nghe xong á, cái tiểu hòa thủ cái gì thì khô chứng quả vừa luôn. Thế không phải là chỉ nghe xong chứng quả đâu, trước đó có một cái luật pháp làm nền nữa, hiểu chỗ này không? Nghe cái phần này dẫn nhập vô. Đi đâu đi?
Đi làm cái gì? Lỗi người thấy mà lỗi mình không thấy. Lỗi mình không thấy là pháp gì? Lỗi mình mà mình không bao giờ thấy là pháp gì? Một là vô minh, hai là gì nữa? Nghe này, nói chung thì cái lỗi mình không thấy đó chính là bất thiện đúng không? Nè, ngoài chuyện chỗ này còn bất thiện nữa đó, còn bị đau khổ, còn bị luân hồi đúng không? Thấy được cái nhân nó diệt rồi, nhân bất thiện diệt được, nhân bất thiện thì phải diệt luôn cả nhân, dẫn đi tái sinh vậy thôi. Hiểu chỗ này không? Để tất cả đều tập trung tới sự giải thoát. Đức Phật làm nói gì nói, đi gần đi xa, đi nhanh đi gần gì đó, đi trực tiếp hay đi gián tiếp thì cuối cùng cũng phải đi tới cái giải thoát. Mà trong giải thoát có nghiệp báo đúng không? Trong giải thoát có ba nhân quả, nhân quả thì dẫn tới nghiệp báo. Mà cái nghiệp báo này nó có hai loại, một loại là nó dẫn tới tái sinh đúng không, một loại nó dẫn nó diệt tái sinh đúng không? Có loại nào diệt tái sinh không? Chính ở trong Tăng Chi Kinh pháp bốn chi Đức Phật dạy rằng có bốn loại nghiệp: nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng đúng không, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng, nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng. Rồi Đức Phật ngày dạy rằng thế nào là nghiệp đen cho quả đen, có những người hành ác nè sao là nhận quả khổ đúng không? Nghiệp trắng cho quả trắng là cái người mà hành thiện nè thì sau này sẽ nhận được quả an lạc đúng không? Nè, hành thiện không thôi. Tại nghiệp đen trắng cho quả đen trắng là vừa làm thiện mà cũng vừa làm ác đúng không? Số này nhiều à. Nè, làm ác cũng có mà giữ gìn ba quan tây giới cũng có phải không? Có không? Làm ác cũng có mà bố thí cũng có đúng không? Nghe, chửi mắng thiên hạ cũng có mà tới ngày giới cũng đi sám hối cũng có đúng không? Có phải không? Cái này hơi nhiều à. Nghe,
đi học cũng có, mà lâu lâu bỏ học bài cũng có, đúng không? Thì cho quả đen trắng, hết quả đen xong hưởng quả trắng, đúng không? Hết quả trắng xong ta hưởng quả đen, đúng không? Rồi thế nào nghiệp không đen không trắng? Này Trá Tỳ Khưu, chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là nghiệp không đen không trắng, là nghiệp diệt nghiệp, lấy nghiệp này diệt đi nghiệp tái sinh. Để cái bát chánh đạo mới là chấm dứt cái nghiệp tái sinh. Lấy nghiệp diệt nghiệp, tăng chi kinh pháp bốn chi. Mà bát chánh đạo là lấy nghiệp diệt nghiệp. Thì ở trong này dẫn tới, cũng sẽ dẫn tới chấm dứt giải thoát. Cho nên tôi nói rằng cái pháp của Phật nó chỉ có mục tiêu duy nhất là giải thoát thôi. Cũng như tất cả cái nước đổ vào, nước dòng sông đổ vào biển chỉ có một vị một, đó là vị mặn. Tất cả pháp Như Lai dạy, tất cả các pháp Như Lai đã giảng dạy chỉ có một vị một, đó là gì vậy? Nghe, mình muốn giải thoát nhiều hay ít là do cái trí mình. Mà nhớ khuynh hướng mình như thế nào thì sau này pháp sẽ dẫn mình theo khuynh hướng. Nghe, khuynh hướng của vậy thì cô cứ bị cảm dục, cho nên già gặp những cái nhân đó cũng bị cảm dục trở lại. Nghe, ai ham cái gì á thì về sau cái khuynh hướng đó, đúng không? Ai ham vàng về sao thích vàng, đúng không? Ai ham giải thoát thì giải thoát được giải thoát. Nghe này, vàng thì không đưa cái giải thoát, mà giải thoát đưa tới vàng không? Giải thoát có đưa tới vàng không? Có đôi khi có, không đôi khi không. Cái sự giải thoát nó có thể làm duyên cho cái tài sản phát sinh lên. Rồi tài sản có thể làm duyên dẫn cho, dẫn tới cái đạo quả phát sinh lên. Như đây là trường hợp của ông Bùn Á Cá, có vàng nhiều quá rồi, đúng không? Vậy cảm ơn Ngài Sa Lợi Phất cho nó trai tăng tỉnh Phật tới, đúng không? Nó là duyên. Trước đó là chưa có ăn không no, mặt không ấm, để làm sao dám ra bỏ tiền cho tăng, đúng không? Bây giờ giàu quá rồi, phải không? Dư quá rồi thì làm cũng lễ cho tăng thỉnh 500 vị tỳ khưu đâu có gì đâu. Mà không ngờ đó là cái duyên thỉnh Đức Phật tới. Mà lúc đó tin vào Phật pháp không? Được chưa? Rồi đọc chuyện vậy chết rồi. Nếu không tin ấy, có phải tài sản này phát sinh lên do cúng dường Ngài Sa Lợi Phất không? Do phát sinh lên giờ tin không? Tin không? Ta nghèo mà cộng từ đường ấy, nghèo đến độ mà cái mồng tơi mà không có mà rớt nữa. Người ta nghèo rớt mồng tơi thì còn cái mồng tơi để rớt, đúng không? Còn này nghèo đến độ mồng tơi không có mà rớt nữa. Mà cúng dường Ngài Sa Lợi Phất xong á, vào buổi sáng buổi chiều qua ngày mai để mình cũng giả rồi, đúng không? Tin không?
Tin quá nha.
Người đời này vô cho đang bị gì đó, vô đại Phật, Phật ơi Phật, trời ơi con khổ quá, xin Phật từ bi cứu con. Về tự chủ nợ đó thôi, giờ tôi để tháng sau tôi hãy đòi. Mừng không? Tin không? Trời chùa linh ghê, mới vừa giải cái về có liền nè. Tin liền chứ mày không tin nha. Thì lúc đó chưa hẳn đã tin Đức Tôn, nhưng mà tin rồi, đúng không? Rồi nghe Đức Phật thuyết pháp xong, cả vợ chồng con gái được chứng quả vô lượng. Thì từ cái tài sản nó dẫn làm duyên, nó dẫn tới chứng lạc đạo quả. Hiểu cái này không? Nên, thì cũng nhiều khi có những chuyện mà chứng lạc đạo quả nghe Đức Tôn người ta tặng cái địa vị chứng lạc đạo quả, nó phát sinh tài sản lên. Thì có trường hợp có trường hợp không, không hẳn là nhất thiết như vậy. Đây là trường hợp của nàng Cana. Nàng Ca Na đó làm vợ của một công tử, rồi về nhà với mẹ đó, rồi cái một thời gian sau muốn với chồng kia nhắn về, bà mẹ nói thôi con về mà không có gì cho gia đình chồng đó, nó cũng kỳ lắm, cơ trẻn lắm, để mẹ làm bánh cho con mang về, làm bánh xong có gì thì cô đi tới và cúng dường bánh luôn á nghe. Mà bốn lần như vậy á, thì bây giờ á là chờ đợi lâu quá, cái chàng người chồng cũ á xù cưới vợ khác, mất hạnh phúc. Cái nàng gặp thì cô ra cửa tới đó, tại mấy ông á mà chồng cứ bỏ tôi đi nghe, tại mấy ông tới xin đánh rồi, là bốn lần mà xin đánh, giờ tôi không có, tôi về đó, chồng bỏ rồi chửi rồi. Cái chị thì cô không dám tới đó, không dám à, đi bác đó, đi bác bị chửi rồi. Thì bây giờ tới thấy duyên lành của nàng Ca Na, đứa đi tôn rồi đi tới bác rồi thấy chửi mấy thầy cô không dám chửi thật đâu, mới lớn nghe cái đó cũng là một cái để chúng ta suy nghĩ.
Tại có khuynh hướng vậy mà, tôi nói tôn kính Đức Phật thì không giờ đó giá. Mà đi tới rồi á, trốn trong nhà sao á. Đức Phật cái bà mẹ rảnh rỗi Đức Phật sao không thỉnh ra chỗ ngồi sao không, cái Đức Phật hỏi nàng Ca Na đâu. Dạ bà Tứ Tôn nó thấy Thế Tôn nó chở chạy vô động trốn rồi. Mày kêu ra đây, nhân như lai kêu ra đây. Ra, Đức Phật kêu ra mà sao không dám ra được. La đảnh lễ xong Đức Phật nói, này Ca Na, vì sao ngươi chửi các tỳ cô đệ tử Như Lai? Đâu dám nói đâu, bà mẹ mới nói rồi đó. Đức Phật ngài mới nói vậy, này Ca Na, vậy trong sự kiện này đệ tử Như Lai có lỗi không? Bà Tức Tôn không, đi làm bánh người ta đi bán thì chuyện của người ta đúng không, muốn cho thì cho, không cho thôi, đâu có nẻ phải cho bánh đâu. Bảy bà mẹ chứ cúng dường đúng không? Cái gì thì cô đi cho bác tới nhà, muốn cho thì cho, không cho thôi, đòi hỏi đâu đúng không? Hiểu cái này không? Mà cho rồi cái rồi mắng người ta, nổ thường người ta là sao? Hiểu cái này không? Nè cái Đức Phật hỏi cái này Ca Na, vậy những thầy cô đệ tử Như Lai như vậy có lỗi không? Bây giờ cảm thấy mấy ông lỗi, một chửi rồi đó cũng đúng. Mấy là tôi con và không có lỗi, thì con xin sám hối này kìa. Nhân nói tôi học ngày biết bằng cái bài pháp
nói về sự khổ, lúc nào ngày cũng nói muốn có đạo quả, xong ngày làm nhu nhuyễn tâm, xong là thuyết tứ đế vậy. Nghe xong đó thì chứng quả được gì luôn nè. Rồi Đức Phật ngày về, bởi cái tình cờ vô Ba Tư Nạt nó đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nó bà Tứ Tôn nghe ngày đi đâu vào buổi trưa nắng nhờ về, nói này đại vương Như Lai tới ban thánh quả cho nàng Ca Na nè. Vô Ba Tư Nạt nói vậy, nếu mà Thế Tôn ban thánh quả cho nàng Ca Na thì cẩm sẽ ban tục sản cho nàng, mới cho người rước nàng Ca Na vô cung trang điểm xinh đẹp. Xong hôm sau ra ở giữa cái chưa các quan trọng đó, bây giờ nàng Ca Na được Đức Tôn ban cho thánh sản, bây giờ trong ban đại thần này có ai cần không thì rước nàng Ca Na về, còn không ta sẽ nhận làm con gái nuôi ta. Thì trong đó có quan đại tướng mà không có con, giàu mà không có con. Mới nói là giờ xin đại vương hãy cho tôi thân nàng này làm con nuôi tôi. Để vua anh đặt cho thôi, cho xong giờ mới đem cái tài sản của nó này, con đây là tài sản này là của con muốn tùy ý chi dụng.
Thấy không, có thánh quả xong có tài sản, trường hợp này có phải vậy không? Nếu không có thánh quả làm gì có tài sản đúng không? Nhưng mà người ta nói là từ đó về sau dù nàng giàu như vậy, muốn tay tăng không có, do có tội chửi mắng các gì thì không muốn tay tăng không được. Tức là muốn thỉnh cái tăng tới nhà mà lại cúng dường không giờ được, chỉ có nước đem vô chùa thôi, chứ không bao giờ mà
cúng tăng tới nhà Cái tội được trời. Nếu mà Đức Thế Tôn ngài á, binh là tử không? Thấy có binh không?
Không binh.
Không ai binh nè. Chánh chỉnh ra đâu? Cái nào có lỗi lỗi, cái nào không lỗi ra không lỗi nha.
Xong xưa về mới gọi muốn tiền con sữa.
Mới hỏi được nghe vậy có không?
Không có hả?
Đức Thần là thuyết giảng pháp ra mà. Nhưng có đó ngài cho định chỉ thì bốn gì thì con đi bác ở trong một nhà là phạm thương mới tiền.
Không được quyền. Không có đủ ra hai đi bác á. Cho nên giờ đi trên đường phố mà thấy bốn năm ông mà đi qua vô trong một căn nhà một thì thua. Mà tới đó là phải tẻ ra. Ông đi nhà này, ông đi nhà kia, không được bốn ông đi chung một nhà. Nếu không có cái sự thỉnh cầu của người gia chủ. Có khi 500 vị tới nhà bà Bi Sa được, nhưng mà có sự thỉnh cầu. Tức là mỗi ngày, mỗi buổi sáng á, ngày hôm trước đó, bà Visakha đó là dân 500 phiếu thực.
Để vậy mà trưởng nó cầm giữ tới sáng nay đó, nó không phát ra coi gì hà lạc đó. Tới nhà bà Visakha nhận lấy cái bà. Chứ còn mà bố ông mà gia chủ chưa có mời đó nha, mình cứ xăm xăm đi bác tới đó, là phạm luật. Còn trường hợp là họ là tiếp chủ tỉnh chùa 50 vị đi tới thì đều vô tư, bởi có sự khẩn cầu của nhà chủ. Hiểu chỗ này không? Cho nên ở chỗ những cái đoạn nó có thấy là nó vợ cái ngày chấn chỉnh đây xong đúng không? Riêng đệ tử đừng cái ngày binh nha, về ngày cũng kêu không? Có không? Ừ, dạ có, chế định được học đi.
Đó là cái rất là hay, rất là